vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Thưa quý vị, vào hôm qua khi mà Phạm Đoan Trang bị bắt, lá thư cô viết trước đó một năm có tiêu đề là "Nếu tôi có đi tù", mà nhà báo Phạm Đoan Trang đã gửi gắm các bạn bè và đồng sự của mình công bố. Và đây là một phần bức thư do cô Hoa Nguyễn, một người bạn lâu năm của cô, chia sẻ.
Tôi trông cậy vào các bạn xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau nếu tôi có phải vào tù. Một, vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Hai, quảng bá các cuốn sách tôi viết. Tôi mong rằng việc bị bắt đi tù hoặc gặp bất cứ điều gì khác thì là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp được nhiều người đọc hơn dưới bất cứ hình thức gì. Ba, biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Nhà nước Cộng sản Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi, ký được một hiệp định kinh tế nào đó đánh bóng hình ảnh tôn trọng nhân quyền, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế. Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu tôi có đi tù, thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta. Nói cách khác, tôi không có một phong trào kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Trang. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn hơn thúc đẩy việc trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới. Trả tự do cho Trang và đảm bảo bầu cử tự do công bằng.
Trong thư ngoài ba nguyện vọng này, Phạm Đoan Trang cũng có một số điều lưu ý. Trong đó điều đầu tiên, cô nói rằng xin chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Lưu ý thứ hai, cô nói rằng tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì là điều bị đặt lừa dối. Điều thứ ba, cô nhận mình là tác giả các cuốn sách mà cô đã viết và cô cũng khẳng định là, trích dẫn, tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam, tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng góp phần khai dân trí về các giá trị tự do dân chủ và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội. Điều thứ tư, cô lưu ý rằng nếu có thể xin vận động cho cô nhận được cây đàn guitar. Và trong chương trình hôm nay, qua xin tập trung vào ba cái điều mà cô lưu ý, cô mong muốn mọi người giúp cô. Thứ nhất, chăm sóc mẹ cô. Cái thứ hai, cô muốn mọi người nhắc đến như một người viết, cố gắng góp phần khai dân trí. Và một điều nữa đó là cây đàn guitar. Trong cuộc trò chuyện hôm nay, họ có ba người, đó là anh Huỳnh Anh Tú, cựu tù nhân chính trị, Hoa Nguyễn, người bạn và cộng sự của cô Phạm Đoan Trang, và một người nữa là chị Đặng Bích Phượng, một nhà hoạt động ở Hà Nội và là một người quan sát. Ở mỗi câu chuyện của mỗi người, họ sẽ giữ nguyên cuộc trò chuyện với từng người riêng lẻ, mà họ sẽ không can thiệp, chỉ qua việc trò chuyện với họ để chính quý vị thính giả sẽ tự có một cái nhìn về Phạm Đoan Trang. Trước tiên, Hoa xin bắt đầu với cô Hoa Nguyễn, một người bạn lâu năm và cộng sự của cô, để nghe cô nói rõ hơn về lưu ý đầu tiên cô Phạm Đoan Trang mong muốn mọi người ở bên ngoài giúp cô thực hiện, đó là chăm sóc mẹ cô giùm. Vừa rồi là Huỳnh Anh Tú. Và cuối cùng là chia sẻ của cô Hoa Nguyễn, một người bạn và đồng sự của cô Phạm Đoan Trang, liên quan tới yêu cầu thứ nhất, hãy chăm sóc mẹ tôi giùm. Thưa cô, tại sao cái việc gia đình của cái người bị bắt không bị bỏ rơi thì cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái tình cảm tinh thần của họ như thế nào thưa cô?
Bởi vì ở Việt Nam, cái xã hội Việt Nam ấy, mọi người đều sợ lên tiếng. Rất nhiều người hoạt động dân chủ đã nói rằng ấy, khi họ lên tiếng một cái thì không chỉ là xã hội bỏ rơi mà thậm chí cả gia đình mình cũng bỏ rơi. Và nếu gia đình nào mà thông cảm cho họ ấy, thì bản thân họ cũng bị cả xã hội bỏ rơi. Người ta không dám lên tiếng vì nhau. Một cái xã hội mà nó thiếu lòng tin và nó lạnh lùng với nhau như vậy. Nhưng trường hợp của chị Phạm Đoan Trang ấy, thì khác. Bởi vì sao? Vì Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động công khai và những việc chị làm là những việc đúng, những việc vì đất nước, vì dân tộc. Thực sự ấy, là không có ai là một tác giả, là một nhà hoạt động dân chủ viết sách mà bị bắt bớ vì cất lên tiếng nói đến những cái bất công, bênh vực người yếu thế và những cái sự thật đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam. Mà chỉ có những đất nước cực kỳ độc tài như Việt Nam, Trung Quốc thì mới bắt những người như vậy.
Và cũng thấy rằng là khi mà họ bắt hết á, những cái người dám lên tiếng thì sẽ không còn ai lên tiếng nữa và tình trạng Việt Nam càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Trước khi bị bắt ý, thì chị Trang luôn luôn suy nghĩ về những cái người hoạt động dân chủ mà họ ít có được lượng người theo dõi, follower cũng như là họ ít ảnh hưởng hơn trên mạng xã hội Việt Nam. Và chị lo lắng rằng những người này bị bắt ý, thì không ai lên tiếng cho họ bởi vì sống trong một cái xã hội mà bị chế độ đe dọa và cái nỗi sợ để nó làm cho mọi người bị đông cứng lại thì chị đã suy nghĩ đến chuyện là chị rất muốn đứng ra để bảo vệ những người như vậy. Chị muốn là làm một cái hệ thống để làm sao mà những người bị bắt như thế thì có những người đến để giải cứu, giống như là thời kỳ phong trào dân chủ nó còn mạnh mà mọi người có phong trào đi đòi người ở các đồn công an. Thì đấy là một cái mà chị đau đáu suốt 6 tháng nay. Chị suy nghĩ về chuyện đấy khi những người bạn của chị, cựu thành viên của nhà xuất bản Tự Do bị bắt, bị quấy rối, thì chị đã luôn cảm thấy là chị rất là có lỗi. Chị rất muốn là mọi người giúp đỡ và chị thường là không nghĩ đến thân mình. Thế thì tôi cũng đã nói với chị là như thế này: cái nỗi sợ ấy thì nó làm cho người ta đông cứng lại, nhưng mà cái sự dũng cảm ấy nó cũng lan tỏa trong xã hội lắm. Bởi vì là như chị ý thôi, một cái người phụ nữ chân yếu tay mềm mà bao nhiêu năm nay hoạt động công khai, là một cái người mà những cái lời lẽ cũng như là những cái tuyên bố ấy, nó rất là khách quan, công bằng vì người khác, thì nó cũng đã tạo cảm hứng rất nhiều. Vì riêng như là cái lượt visit cái blog của chị hàng ngày khoảng 20.000 lượt người truy cập vào đó, thì đã đủ thấy là cái sự lan tỏa nó lớn như thế nào.
Thưa cô, trước khi cô Phạm Long Trang bị bắt á, thì rất là nhiều những cái câu hỏi là tại sao cô Phạm Long Trang viết như vậy mà không bị bắt, và bây giờ thì là cô Phạm Long Trang bị bắt. Cô lý giải vì sao mà trước đây chính quyền chưa bắt Phạm Long Trang, thưa cô?
Chính chị Trang là người mà đã tâm sự với tôi như vậy. Chị đã nói rằng là tại sao chị vẫn chưa bị bắt. Bởi vì là chị cảm thấy giống như là một cái áp lực vô hình ấy, là tại sao mọi người bị bắt mà chị chưa bị bắt. Và tôi nghĩ rằng đấy là một cái câu hỏi từ một cái sự lương thiện và cực kỳ là liêm chính. Bởi vì chị ý thức đầy đủ được cái việc chị làm. Thì thực ra nói là chưa bị bắt thì không đúng. Chị đã bị bắt ít nhất là 3 lần, bị tấn công nhiều lần. Thế nhưng lần này ấy, thì tôi có nói với chị rằng là có lẽ là do Đại hội Đảng 13 đụng vào chị thì cũng sẽ là giật dây động rừng, trong cái bối cảnh mà cái xã hội cũng như là cái chế độ này ấy, nó đã quá tệ hại mà người dân trong nước họ cũng đã nhìn thấy. Thì cái việc mà bắt chị cũng có thể là nó sẽ gây nên một cái hiệu ứng ngược. Thế nhưng mà chúng tôi cứ nghĩ rằng là nó sẽ không bắt, thì cuối cùng là bắt. Có nghĩa là thực ra sau vụ Đồng Tâm thì Đảng Cộng sản bất chấp tất cả rồi.
Có nghĩa rằng là cái việc bắt cô Phạm Long Trang lần này là thực sự rằng là cái yếu tố báo cáo Đồng Tâm là có một yếu tố quan trọng trong cái việc bắt Phạm Long Trang, thưa cô?
Chắc chắn, bởi vì cái báo cáo đó nó vạch ra tất cả những cái sự thật xung quanh cái vụ tấn công mà phi pháp của chính quyền vào làng Đồng Tâm. Và ấy, nó rất là khách quan, nó rất là khoa học, các cái dẫn chứng cơ sở trong đấy rất là mạnh. Trong khi là cái vụ Đồng Tâm mà truyền thông của Đảng cũng như là chế độ Cộng sản đưa ra ấy, nó rất là thiếu thuyết phục. Kể cả những cái người mà họ không quan tâm nhất thì chỉ cần đặt câu hỏi thôi là cũng đã thấy đấy là một cái vụ mà bưng chỗ này thì hở chỗ kia. Thế nhưng mà cá nhân tôi nghĩ là tất cả các đầu sách mà Phạm Loan Trang viết ấy, bởi vì nó rất trực diện, nó đánh thẳng vào sự thật và nó có một cái khả năng thức tỉnh rất là cao. Giống như khi tôi đọc cái cuốn Magnitsky ấy, Tội ác phải bị trừng phạt ấy, trong đấy ấy, đề cập đến tất cả mọi khía cạnh, nó không che giấu bất cứ một cái gì. Cái phong cách của Phạm Đoan Trang ấy là có như nào nói như thế, kể cả nói ra điều đấy có thể bất lợi cho mình, thành ra nó rất là thuyết phục. Thế nên là tôi nghĩ là không chỉ là báo cáo Đồng Tâm, tất cả các cái quyển sách, và trong đó cái quyển mà tôi không biết tại sao nhưng tôi nghĩ là cũng có thể là họ có thông tin, đấy là về luật bầu cử mới.
Vâng,
đấy là những cái mà chế độ Cộng sản rất sợ.
Vừa rồi là cô Hoa Nguyễn, người bạn và cộng sự của Phạm Đăng Trang. Câu chuyện tiếp theo là từ anh Huỳnh Anh Tú: nếu có thể hãy vận động cho tôi có cây đàn, bởi vì cây đàn đối với tôi nó có giá trị như là một cái cuốn kinh thánh của cái người Công giáo. Thì anh, bản thân anh là một cái người chơi đàn, từng chơi đàn với Trang và từng gặp Trang ngoài đời, anh lý giải cái điều này như thế nào, thưa anh?
Thì trước tiên để mà nói về kinh thánh và người Kitô hữu là người Công giáo đó chị, thì dĩ nhiên là một Kitô hữu là phải nghĩ đến kinh thánh, ôm chọn kinh thánh trong suốt cuộc đời. Cái lúc trong tù đó, chị có biết không? Một cái đàn tù chắc chị cũng biết, cũng nằm bên Úc mà. Nó không phải là riêng mà là kinh thánh, nó là một linh hồn của một quãng đời của một những người tù luôn. Thì tôi thấy nó, tôi không dám dùng chữ thiêng liêng mà nó là một người bạn chi kỷ, chi âm. Khi một con người, một khi đam mê, đã si nó, thì Đoan Trang cũng thế. Ở ngoài đời, khi mà một năm có thể bị đuổi suốt mấy chục lần, nhưng mà trên vai cô ta bao giờ cây đàn cũng vác trên vai là đầu tiên. Rồi như thế nào, như của cải mất thì như nào không biết, mà lúc nào cô ta cũng trên vai mà là một cây đàn. Thì tôi thấy cái tấm lòng của cô đến với nghệ thuật, đến với cây đàn, tôi thấy là rất là ngưỡng mộ đó chị.
Nếu mà nhớ về Phạm Đăng Trang thì là cái điều gì ở, hoặc là cái kỷ niệm nào ở Phạm Đăng Trang làm anh mắc cười nhất?
Kỷ niệm nhất là, đây là mình nói kỷ niệm, và kỷ niệm yêu thương chứ không phải là kỷ niệm chê ba gì. Nãy tôi kể là cái câu chuyện mà vài ba tháng sẽ gặp Đăng Trang đó, cô rủ anh em mình chơi quà tấu chung. Thì có xin lỗi, mình dùng có đàn nó không ăn khớp mà mình dùng cái thi dở, mà cố cứ nhập tâm như là thật, mà cuối cùng tôi cũng phải nhập tâm theo cổ luôn đó. Đó là một cái mà nó đáng yêu lắm.
Dạ vâng.
Và không phải là đời với một người ngang tay với mình thì mình hứng thú một nhập tâm một cái cách khác, còn nhập tâm một cái lòng trăn trở một cái chắc ẩn về cổ Đăng Trang á, nó kỳ kỳ mà nó hay hay lắm mà. Dạ, đó là một.
Tôi hay. Hiểu.
Dạ.
Dạ. Ở cái điều gì ở Đăng Trang mà anh thấy là anh bực nhất, có không?
Bực nhất là cái tội cứng đầu.
Yeah. Yeah. Ví dụ.
Ví dụ cô bị chân cẳng nè.
Dạ.
Yeah. Thì đôi lúc đi đây đi đó đó, thì đâu có lên mạng thấy thì cũng nói chuyện. Nói Trang ơi sao em đi hoài vậy? Cái chân em về đi đi. Cái cũng cười hì hì. Nó không trả lời chứ. Trời anh nói thiệt mà sao em cười. Cũng hì hì. Nó thôi em quen nè. Mình bực lắm. Thấy cũng thương như đi đi rồi. Và cái lần mà mình... trình diễn cái buổi văn nghệ của Quyền Nguyễn Tính, chị có nhớ không?
Dạ.
Yeah. À, bị tụi tụi nó đánh bể cái nó bảo hiểm luôn á.
Dạ.
Yeah. Về nó chờ em sao ấy. Nó nói thôi anh ơi, lỡ rồi. Đó, thì cũng thương lắm. Đăng Trang đúng là nếu mà so về bản lĩnh mình cũng phải học học về cái tánh cứng đầu của Đăng Trang đó.
Dạ. Yeah. Yeah. Rút gọn lại, nếu mà về tính cách về con người của Đăng Trang á, thì với anh, nhận xét từ anh về Đăng Trang thì anh nói như thế nào?
Nếu về Đăng Trang á, thì nhận xét cô ấy là trước mắt là một con người hiếu thảo. Thì đôi lúc có người mẹ lên đây chơi nè, thấy cô ân cần chăm sóc mẹ, thấy mình thấy cô có một cái gì là có lỗi với mẹ, người mẹ lắm. Tại vì con đều đấu tranh mà, nó phải chọn. Một là phải gần gũi mẹ, hai là phải xa mẹ. Mà khi có cơ hội về gần gũi mẹ, nó thấy Đăng Trang một bậc là chiều bà, và mình thấy một cái tình mẫu tử nó hay lắm. Thấy Đăng Trang thể hiện một cách mà mình xúc động luôn, càng nói không thành lời luôn. Có thể là mình không biết nói câu nào luôn, là rất là trọn vẹn. Đó là tính cách về gia đình, cô Đăng Trang là một người hiếu thảo. Về bạn bè đó, thì Đăng Trang là, có thể nói là rất là khiêm tốn, như chị cũng biết đó. Mọi tầng lớp anh em trong giới đấu tranh, ai Đăng Trang cũng tiếp và niềm nở hết, cũng sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, như trong con đường đấu tranh nè. Đăng Trang có mở hết lòng, có không có mà mình dùng cái từ dân gian hỏi là chảnh á, thì yeah. Đăng Trang cái cảnh đó là không có. Mà đối với anh em trên dưới thì Đăng Trang cũng có một cái chừng mực lắm. Không khi nào mà nói mà một cái tính cách dạy đời anh Tú à, hay là anh A anh B, không bao giờ. Yeah. Công an, ví dụ là bản thân mình có sai, thì Đăng Trang cũng có một cách nói rất hay để mà mình nhìn nhận cái sai, chứ không phải là bẻ lưng ở anh gì sai. Thì mình thấy Đăng Trang nó có một cái gọi là cái cách mà để mà thuyết phục người khác đó. Thì Đăng Trang nó cũng gọi là có mang tính siêu phạm đó chị.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Yeah. Thì trên nói về đấu tranh thì mình khỏi bàn nè, không phải riêng tôi đánh giá mà nhiều người đánh giá là cô ta là rất kiên cường và bản lĩnh.
Cái điều lo lắng nhất đối với anh khi nghe tin khi Đăng Trang ở trong tù là gì thế anh?
Đăng Trang khi lên vào tù đó, thì cái lo lắng nhất của tôi là rất là tế nhị. Bây giờ cô đang bị hai chân này đều tật nguyền và ê ẩm, có cái thương tích đầy mình đó chị ơi.
Dạ.
Bây giờ nó ví dụ một phụ nữ đi vệ sinh, con ở đây thì cũng hơi tế nhị. Khi mà tới nhà đó, Đăng Trang đi thì phải có vợ dìu hay có một người khác là dìu, mà cái bồn vệ sinh nó là phải là bồn đứng chứ không thể là bồn ngồi được vậy.
Yeah.
Ngồi Đăng Trang không thể là đi được.
Yeah.
Thì tôi thấy lo lắng nhất là trong trại tù thì đa số là bồn ngồi không.
Yeah.
Thì tôi không biết Đăng Trang sẽ xử lý cái vấn đề nó như thế nào, và chưa kể đến là khi đi là phải có người dắt, không thôi lạnh nó té đó.
Yeah.
Sẽ té. Ừ. Thì tôi thấy là Đăng Trang sẽ vất vả nhất về vấn đề vệ sinh. Yeah.
Cái tình trạng, xin lỗi khi anh nói như vậy thì xin anh nói rõ hơn về cái tình trạng thương tật của Phạm Đăng Trang. Yeah.
Thì bây giờ Đăng Trang mà khi mà tới nhà mình chơi đàn á, khi ngồi á, ngồi ghế cao cao thì được, thì ghế thấp không gì được, là cỡ như Đăng Trang nó bị dướng cột sống đó.
Yeah.
Phải ngồi bẹp vậy đó. Mà ngồi bẹp không phải như chúng ta ngồi đâu. cô phải từ từ phải dang hai chân mình dùm cái nữa. Nếu mà ai vào thì thấy Đông Trang có vẻ mất nết quá. Tại sao mà nhà cửa người ta mà ngồi đẹp, nhưng mà cái thế cô ta phải ngồi là như vậy, không thể là ngồi cách khác. Thì xin lỗi, mình diễn tả nó hơi dùng từ mất nết nha. Cô phải ngồi gác đít xuống sàn và hai chân phải dạng ra hình chữ V, chứ khép vô cũng đau nữa. Khép vô vô mà tế nhĩ vào chừng 1-2 phút thôi. Phải dang hai chân ra cái thế hình chữ V, sau lưng phải chỗ dựa, không dựa nó sẽ té. Thì tình trạng cái thế ngồi của ta rất là vất vả. Dạ. Còn đi đứng thì cặp khểnh thì cũng như là cái đó là cái đã đau rồi, mà khi mà đã ngồi nó càng đau nữa chị.
Và cuối cùng là câu chuyện của chị Đặng Bích Phượng, một nhà hoạt động tại Hà Nội, về Phạm Đăng Trang.
Nói thật là thế này, tôi cảm phục Đoàn Trang, nhưng mà tôi thực tế ra lúc nếu mà nói về tình cảm cá nhân thì không có cái gì đặc biệt đối với Đoàn Trang cả. Thế thì điều đầu tiên mà tôi cảm phục cô ấy là khi cô ấy có cơ hội hoàn toàn để ở lại nước ngoài một cách rất là dễ dàng, nhưng cô ấy đã từ chối và cô ấy về Việt Nam.
Đó là vào thời điểm năm 2013-14 đúng không thưa chị?
Vâng, đúng rồi ạ. Khi cô ấy về Việt Nam như vậy, hình như là ngay vào cái thời điểm mình như là chặt cây xanh đó. Nó rầm rộ vào cái vụ chặt cây đó, thì tôi có gặp cô ấy, nhưng mà hầu như là kể cả gặp là cũng như coi như hai người không quen biết luôn. Thế thì ý tôi mới nói rằng là này, cái vốn dĩ của tính của tôi là không thần tượng một ai cả, và cũng không tung hô một ai cả. Tôi chỉ là lặng lẽ quan sát xem những cái gì họ làm được mình ủng hộ, thế thôi. Thế thì việc Đoan Trang về nước thì lúc ấy tôi thực tế là tôi cũng không tán thành với Đoan Trang lắm về cái chuyện thế này. Tôi nghĩ rằng là nếu mà Đoan Trang ở nước ngoài có khi còn cống hiến tốt hơn, chứ về Việt Nam cái sự cống hiến đó tôi nghĩ là nó sẽ bị hạn chế nhiều. Thế thì và lúc đấy thì tôi còn hơi khó chịu với Đoan Trang ở cái chỗ là như này, là Đoan Trang nói rằng là phải về nước đấu tranh thì mới là đấu tranh, còn không tán thành những người mà đi ra nước ngoài coi như đấy là chẳng còn đấu tranh gì nữa. Thì cái hồi đấy là tôi cũng không đồng tình lắm với cái quan điểm của cô ấy.
Yeah.
Nhưng mà sau này thì tôi mới nghĩ thấy rằng là đúng là như thế thật.
Yeah. Thế là bây giờ là trong bức thư mà nếu tôi vi tù á, vừa được công bố vào cái ngày cô bị bắt, thì cái câu cuối cùng cô ấy nói rằng là nếu mà đấu tranh cho một mình tôi tự do thì quá dễ, tôi muốn đấu tranh cho cả dân tộc Việt Nam được tự do. Bây giờ nhìn nhận lại cái câu nói này thì chị thấy như thế nào thưa chị?
Nó hoàn toàn không sai. Nó hoàn toàn không sai. Nhưng mà nó rất là khó. Cũng giống như hồi anh Trần Huỳnh Duy Thức có tuyệt thực và nói rằng là sẵn sàng đổi đi chết để lấy tự do dân chủ cho Việt Nam. Tôi cho rằng là nếu mà được thì quá tốt, chứ thì rất nhiều người sẽ sẵn sàng hy sinh, chứ không phải chỉ một mình Huỳnh Duy Thức.
Yeah. Tại sao Phạm Đoan Trang lại quyết liệt với cái việc đấu tranh cho dân chủ cho Việt Nam đến như vậy và không có đoái hoài tới cái tình trạng bệnh tật của mình thôi chị?
Có lần tôi nói chuyện với Đoan Trang ấy, thì Đoan Trang nó bảo bây giờ chẳng còn cách nào khác cả. Bởi vì nếu em trở về, tôi mới nói tôi khuyên là này, tại sao em không về nhà đi, cứ về nhà đi. Và em có thể là em không lên mạng nữa nếu mà nó cắt internet. Nó bảo là nó sẽ cắt internet, cắt kiểu như cắt điện các thứ ấy. Thì tôi nghĩ rằng tôi bảo là điện thì chắc là nó cũng không dám, không thể là không dám cắt. Nhưng mà internet thì kể cả không có internet thì em cứ viết đi, rồi sẽ có cách để mà truyền tải lên trên mạng. Nhưng nó bảo là em mà về là nó suốt ngày nó bắt em lên đồn ngồi cả ngày, sẽ em sẽ chẳng làm gì được cả, và bất cứ lúc nào nó có thể tập vào nhà để mà cướp đoạt những cái gì mà em làm được. Ví dụ như chẳng hạn như là nó biết là em viết chẳng hạn, thỉnh thoảng nó vào một cái là nó sẽ kiểu nó gọi là lục soát nhà cửa rồi cướp đi những cái thứ gì mà em làm được. Cho nên là thực tế là em về nó cũng chẳng hơn thà em trốn đi nên là em vẫn còn được tự do, chứ còn cái em về thì coi như em trở thành một cái coi như là người tù. Rồi thí dụ như mình có dẫn chứng như là cái bà Aung San Suu Kyi, thì Đoan Trang nó nói là bà ấy còn có người ta còn đến thăm bà ấy. Bà không đi được ra ngoài nhưng còn có người đến thăm bà được, chứ còn em chưa chắc mọi người đã đến được thăm em. Cho nên là em vẫn lựa chọn cái con đường mà em đi trốn. Trốn được đến bao giờ thì trốn, còn em cảm thấy rằng là khi mà em trốn em vẫn còn được tự do tự tại, Ông Bình cũng có nói, tôi có nói là thế thì trốn đến bao giờ? Nó bảo là chẳng biết đâu. Cái đó nó không tùy thuộc vào mình được. Và mình chấp nhận ý thì thôi, khi mà sau khi tôi trao đổi với Đan Trang, nói chuyện trò tâm sự thì tôi hiểu rằng là Đan Trang nó chấp nhận cái con đường của Đan Trang đi. Và chấp nhận cái rủi ro, chấp nhận những cái hy sinh sự gọi là khó khăn. Thì tôi tôn trọng cái ý kiến của cô ấy.
Trong cái việc mà Đan Trang bị bắt thì cái điều gì khiến chị lo lắng nhất thưa chị?
Bởi vì mình chỉ nói đơn giản là này, với một cái tình trạng mà sức khỏe điều trị mà còn chưa biết, chưa hy vọng là có thể khỏi được, thì huống chi trong cái tình trạng nhà ở trong, bị giam giữ trong nhà tù, không có chăm sóc y tế, thì chắc chắn rằng là cái bệnh của Đan Trang nó sẽ tái phát đến cái mức mà bản thân bây giờ Đan Trang ở ngoài đã hạn chế đi lại được rồi, mà vào trong tù mà chỉ nằm một ngồi một chỗ, chân không vận động được, không có điều trị y tế, thì chắc chắn cái đôi chân của Đan Trang sẽ bị hỏng. Tôi không lo lắng về tinh thần của cô ấy, thì tôi rất lo lắng về sức khỏe, lo lắng cô ấy sẽ trở thành kẻ tàn phế khi mà cô ấy ra khỏi cái nhà tù đó.
Vừa rồi là chị Đặng Bích Phượng cũng khép lại ba câu chuyện về Phạm Đoan Trang.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.